xem trọng nhân quả. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 5 tháng 1 năm 2001. Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin chào các vị đồng tu. Rất là cảm ơn các vị đã tổ chức đoàn đến Singapore để tham gia buổi dạ tiệc ấm áp của năm Thiên Hỷ. Buổi dị đồng tu chúng ta, đặc biệt là các vị đến từ Đài Loan, tôi tin tưởng người người đều có không an toàn. Động loạn xã hội, lòng người tham lam, sân hận, đôi bên không thể bao dung. Tôi tin tưởng mỗi người chúng ta đều có thể thể hội rất sâu sắc. Đồng tu học Phật đều biết thế xuất thế gian pháp đều không thể rời khỏi nhân quả. 2 năm gần đây, chúng ta ở nơi đây cùng các đồng tu nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm. Đại sư Thanh Lương phán khoa cho Hoa Nghiêm Ngũ Châu Nhân Quả. Pháp Hoa Kinh thì là Nhất Thừa Nhân Quả. Đây là giáo dục thù thắng nhất trong Phật giáo. Tóm lại, không rời khỏi định luật nhân quả. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta, trong nhân thiện quyết định được nhân thiện, tạo nhân ác là quyết định không tránh khỏi ác báo. Nhất là Phật nói rất hay, nhân quả thông ba đời. Ngay đời này quả báo chưa xuất hiện, thí dụ chúng ta trồng nhân thiện, quả báo thiện chưa xuất hiện, tạo ác nghiệp cực trọng cũng không xem thấy có ác báo. Đó là gì vậy? Duyên chưa đầy đủ. Bạn có nhân, duyên chưa đầy đủ. Nói không chừng đời sau gặp được duyên, nói không chừng đời sau nữa gặp duyên. Nhân quả thông ba đời. Đời sau kiếp sau gặp duyên, chúng ta làm sao biết được đây? Nếu như bạn bình lặng mà quan sát thì cũng dễ nhận ra con người này là người tốt, tâm cũng tốt, việc làm cũng tốt. Thế nhưng quả báo cả đời gặp phải rất là ác liệt. Đó là nguyên nhân gì vậy? Nghiệp bất thiện đời trước họ gặp phải quả báo đời này. Có một số người ở trong xã hội này, tâm của họ cũng không tốt, việc làm cũng không tốt. Thế nhưng họ phát tài to, tuyệt đối không phải họ tạo ác mà hưởng thụ phước báo, mà do đời trước đã tu thiện, tu được thiện căn phước đức. Đời này duyên đã chín mùi rồi, quả báo hiện tiền. Cho nên Phật nói nhân duyên quả báo cho chúng ta nghe. Quả báo có hiện báo. Hiện báo chính là ngay đời này tạo thì ngay đời này nhận lấy quả báo. Có quả báo đời sau, ngay đời này tạo thì đến đời sau mới có quả báo, có hậu báo. Hậu báo chính là đời thứ ba về sau. Chúng ta phải tin tưởng lời Phật nói. Phật nhất định không có vọng ngữ, mỗi câu đều là lời chân thật. Trên kinh nói, giả như trăm ngàn kiếp bạn đã tạo ra nghiệp nhân không hề tiêu mất, gặp được duyên quả báo vẫn là sẽ hiện tiền. Thế xuất thế gian pháp đều không ngoại lệ. Thành Phật rồi còn phải chịu quả báo hay không? Nếu như thành Phật thì không nhận quả báo, thì trong định luật nhân quả sẽ nói không viên mãn. Thành Phật cũng chịu quả báo. Quả báo của Ngài từ đâu mà có? Ở trước khi chưa học Phật, hoặc giả là trước khi học Phật chưa chứng quả, đã tạo ra nghiệp thiện ác. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta xem, có quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa. Việc này trên kinh có ghi chép. Trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo, có Đề Bà Đạt Đa, nhiều loại thị hiện đều là nói với chúng ta thành Phật cũng không thể tránh khỏi quả báo. Chỗ mà người tu hành cùng người phàm phu không giống nhau. Phàm phu chịu quả báo thì không biết nghiệp nhân, nên lại tạo nghiệp oán trời trách người. Chịu quả báo lại tạo ác nghiệp, thật đáng sợ, càng tạo càng khổ. Người tu hành, người minh bạch, Ngài biết được nhân quả, cho nên gọi là bất mùi nhân quả. Bất mùi chính là tường tận. Cho dù ác báo hiện tiền cũng cam tâm tình nguyện nhận chịu. Vì sao vậy? Trả cái nợ này, việc này do chính mình tạo ra mà. Chính mình tạo, đương nhiên chính mình nhất định phải thừa nhận. Ác báo nhất định phải thừa nhận. Nếu như là phước báo, phước báo chính mình không hưởng, ta đem phước báo cống hiến cho tất cả chúng sanh để mọi người cùng hưởng, vậy thì tốt. Cái phước này càng tích càng dày. Phước báo vì sao? Vô cùng vô tận. Cái đạo lý này chúng ta tóm lại phải hiểu. Vì sao vậy chứ? Chúng ta xem thấy cái xã hội này, lòng người, việc làm của người bất thiện, đó là cộng nghiệp. Mọi người tạo là cộng nghiệp. Hoàn cảnh cộng nghiệp của chúng ta không tốt, hoàn cảnh cộng nghiệp không tốt thì phải đặc biệt tu sửa biệt nghiệp. Khi tai nạn hiện tiền, chúng ta vẫn có thể tránh khỏi, vì biệt nghiệp không như nhau. Nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác trong Điểu Phàm Tứ Huấn dẫn dạy rất rõ ràng. Ở trong Phật Pháp, cụ thể mà nói, chính là Phật dạy cho chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Mười việc này dễ nhớ. Thân 3, khẩu 4, ý 3. Phải nỗ lực mà phụng hành, thực tiễn ngay trong cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế tiếp vật của chính mình, cải ác hướng thiện. Ngày trước sát sanh, hiện tại thông hiểu rồi, quyết định không sát sanh. Không những không sát sanh, làm cho tất cả chúng sanh này vì ta mà sanh phiền não, thì ta đều có lỗi. Cho nên chúng ta phải dùng tâm thiện, phải dùng tâm yêu thương, phải dùng thiện ý, đối nhân xử thế tiếp vật. Mũi kiến đều không thể giết hại, đó cũng là một mạng. Không những động vật này, thực vật cũng phải thương yêu. Vì sao vậy? Nó cũng có linh tánh. Lần này cư sĩ Trần Hiểu Húc đến từ Bắc Kinh, họ có mấy người, đó là diễn viên lúc trước ở Trung Quốc diễn Hồng Lâu Mộng. Cô ấy nói với tôi, chính cô đã gặp qua một việc. Chúng tôi nghe rồi rất là cảm động. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủ trí. Cô nói có một hôm buổi tối khi cô ngủ, bỗng nhiên cảm giác dường như bên cạnh mình có người, như là chấn động của sóng điện vậy. Cô nói gối nằm của cô cũng bị chấn động, cô giật thót cả người. Khi tỉnh dậy, chồng của cô cũng có cảm giác như vậy. Chính cô cho rằng là có quỷ đến tìm cô, mắt thịt không thể nhìn thấy. Gần đây cô học Phật rồi, cô cũng hiểu được chút Phật pháp. Cô liền nghĩ đến quỷ thần nhờ vào dòng điện, sóng điện có thể khiến cho người có cảm ứng. Cô nói nếu như là thật, các vị là linh hồn muốn tìm tôi mà nói, tôi bằng lòng giúp đỡ các vị. Cô nói các vị hãy cho tôi một tín hiệu. Cô nói ban đêm có đèn điện, hãy làm cho đèn điện chớp một cái. Hai vợ chồng cô ở chỗ đó nhìn vào bóng đèn, đại khái khoảng 5 phút, đèn điện này quả nhiên chớp một cái. Vào lúc đó lông tóc dựng ngược. Liền nói với linh quỷ này, vậy các người làm sao có thể tương thông với tôi đây? Cô nói như vậy tốt rồi, khi tôi đi ngủ các người báo mộng cho tôi. Ngày hôm đó sau khi cô vừa ngủ thì thấy mộng. Cô nói khi bắt đầu mộng, dường như có rất nhiều bé gái kêu cứu mạng. Ấn tượng của cô rất rõ ràng. Sau đó liền có người nói với cô, họ nói chúng tôi là cây cỏ trong vườn nhà của các người. Cô nghe nói rõ ràng cây cỏ, nói qua rất nhiều lần, cô muốn cô ghi chép lại. Cô nói cô thật đem giấy viết ra ghi chép lại nằm mộng. Họ nói chúng tôi sắp phải chết khô rồi, mong cô phải mau tưới nước cho tôi. Ngày hôm sau khi vừa thức dậy, cảnh mộng này rất tường tận. Cô liền vào trong vườn nhà cô xem, quả nhiên cỏ trên đất cùng cây nhỏ bên cạnh bị khô héo. Đại khái rất lâu rồi không có tưới nước, cô liền lấy bình nước cố gắng mà tưới. Ba của cô ở bên cạnh bảo cô, thứ đó không cần tưới, hoa mới cần tưới. Ba của cô mỗi ngày tưới hoa, không tưới cỏ, không tưới cây. Cô cũng không nói với ba cô, nếu cô nói với ba cô thì ba cô sẽ mắng cô đó, cô làm mê tín. Cho nên cô chỉ cố gắng tưới. Cỏ cây đều có linh tánh. Cho nên trên kinh không nói. Cây cối thông thường khi cao bằng một người đều có thần cây. Trần Hiệu Húc đã chứng minh việc này là thật, không phải là giả. Cỏ cây không phải là bản thân của cỏ cây có linh tánh, là có thần thức quỷ thần trú ngụ ở nơi đó. Việc này trên kinh Phật nói rất rõ ràng. Khi cây cao bằng một người, luôn luôn có quỷ thần dựa vào chỗ đó, xem đó như là nhà. Đó là nhà của họ. Việc này trên kinh Phật dạy cho người xuất gia. Ngày trước người xuất gia đều ở núi rừng. Trên núi là một cái liều tranh, ở nơi đó chính mình cố gắng tu tập. Người tu đó nhất định phải đốn cây. Phật liền dạy, bạn muốn đốn cây, trước khi đốn cây 3 ngày phải cúng tế, tụng kinh, niệm chú, cúng dường thần cây, mời họ dọn nhà. Sau 3 ngày mới đến đốn. Việc này trên kinh Phật dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta gần đây dự định ở trên núi Cổ Tấn dựng một niệm Phật đường. Tôi xây một báo ân niệm Phật đường. Tương lai sau khi xây xong, hoan nghênh đồng tu lên trên núi niệm Phật cộng tu. Cái niệm Phật đường này cũng không xem là quá lớn, đại khái có thể dung chứa 100 người, là xây dựng 4 tầng lầu. Lầu cao nhất chính là niệm Phật đường, cũng đồng thời làm giảng đường. Lầu 2, lầu 3 là phòng nghỉ. Tổng cộng có 54 gian phòng nghỉ. Dưới lầu là nhà ăn trung tâm hoạt động. Đất chúng tôi đã chọn xong rồi, nơi đó cũng là cây rừng, chúng ta phải đốn cây. Cho nên hôm qua chúng ta có mấy vị pháp sư đi đến Cổ Tấn, chính là đi làm công việc thương lượng với thần cây. Tôi mời 7 vị pháp sư đến nơi đó cúng thần cây. Vậy thì sau 3 ngày thì đốn cây. Tương lai sau khi niệm Phật đường này xây xong, chúng ta làm cho thần cây một bài vị cúng dường cho họ. Tôi tin là những thần cây này nhất định cũng hoan hỷ. Tương lai cũng đều là hộ pháp của chúng ta. Quỷ thần hộ pháp đều là thật. Việc này không phải mê tín, đều là sự thật. Thế nên cũng có đồng tu đến Cổ Tấn để xem qua, nơi đó đích thực là tốt. 4 mùa trường xuân, vĩ độ nơi đó hoàn toàn giống như Singapore đây. 1 năm 4 mùa đều là ngày hạ, cũng giống như Singapore vậy, rất nóng. Thế nhưng chỗ đó là ở trên núi, độ cao 3.000 thước Anh, cũng chính là 1.000 mét. Độ cao 1.000 mét như núi A Lý ở Đài Loan vậy. Cho nên khí hậu trên núi rất là tốt. 4 mùa trường xuân là một nơi rất tốt. Đó là cư sĩ Lý Kim Hữu cúng dường. Sơn trang của ông ở bên đó, đất đai của ông rộng lớn, cùng với Đài Loan cũng gần hơn 2.500 mẫu. Cho nên chúng ta cần một miếng đất xây dựng một báo ân niệm Phật đường này. Cũng chính là phương thức của một thôn Di Đà mà ngày trước chúng ta đã nghĩ qua. Vậy thì kiến trúc này thì sao? Đại khái tổng cộng phí dụng Mỹ Kim đại khái là 130 vạn đến 150 vạn, sẽ không vượt qua 150 vạn. Nếu như bên trong ở 100 người, phân ra mỗi một người mà nói, Mỹ Kim đại khái chỉ có 13.000 đến 15.000. Cho nên là một nơi rất lý tưởng niệm Phật tu hành. Trên núi cách tuyệt giới dưới núi, từ phi trường Cổ Tấn lái xe lên núi 50 phút đồng hồ. Đến khu thành phố Cổ Tấn đại khái là hơn 1 giờ đồng hồ. Cho nên nhất định phải tin tưởng quỷ thần. Chân thật là ngẩng đầu 3 thước có thần minh. phải từ trong nội tâm đem ý niệm sai lầm thay đổi, nhất định y theo kinh thập thiện, đem sát sanh tập khí này, trộm cắp tập khí ác. Việc này tất cả chúng sanh đều có. Nói trộm cắp, nói được rất khó nghe. Nói dễ nghe một chút, chiếm tiện nghi của người khác. Cái ý niệm chiếm tiện nghi của người khác chính là tâm trộm, chính là trộm cắp. Dâm dục, cái ác niệm này, vọng ngữ, hai lưỡi là khiêu khích thị phi. Cái tội này rất nặng, rất nghiêm trọng. Ý ngữ là lời nói thêu dệt bóng bẩy, mục đích lừa dối người khác. Ác khẩu, lời nói thô lỗ, rất khó nghe. Miệng có bốn loại lỗi lầm. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày thường hay phạm lỗi lầm, phạm mà chính mình không hề hay biết. Ở trong lòng tham lam, ngu si. Ngu si là đối với tất cả sự lý chân giả, tà chánh, lợi hại, phải quấy, chính mình không thể phân biệt, luôn luôn là điên đảo, đó là ngu si. Chúng ta biết được cái gì là thiện, cái gì là thiện, từ nơi ý niệm mà quan sát. Ý niệm vừa mới sinh ra, lập tức liền phải đem nó chuyển đổi lại. Người niệm Phật chúng ta, ý niệm vừa khởi, A-mi-đà Phật, ý niệm tập trung vào câu A-mi-đà Phật, liền dập tắt ngay cái vọng niệm này. Niệm Phật phải dùng cách niệm thế nào mới đúng cách? Phải dùng một câu A-mi-đà Phật đem tất cả vọng niệm, tà niệm, ác niệm, dứt trừ triệt để. Người này gọi là biết niệm. Ý niệm khởi lên đều là thuần thiện, đều là niệm thiện. Thiện niệm là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đó là thiện niệm. Chúng ta chính mình tu hành, các vị phải nên biết, tự hành cùng hóa tha là một, không phải là hai. Chúng ta chính mình tu được rất tốt, người khác xem thấy sẽ bị cảm động, vậy thì bạn đã hóa độ họ rồi. Bạn tu được càng tốt, bạn cảm động được người càng nhiều. Hay nói cách khác, phương diện bạn giáo hóa họ càng rộng. Không những người hiện đại ngưỡng mộ bạn, học tập với bạn, người đời sau cũng tôn trọng bạn, kính ngưỡng bạn, cũng học tập với bạn. Bạn thấy cái ảnh hưởng này không những hiện tại rộng mà thời gian dài. Thích Ca Mâu Ni Phật đại đức, bạn xem thấy quá khứ 3.000 năm trước, ngày nay chúng ta còn ngưỡng mộ Ngài, còn tôn kính Ngài, còn học tập với Ngài, đó là tích thiện được sâu dày, ác đoạn được sạch sẽ, thuần thiện không ác. Cho nên sức ảnh hưởng của Ngài lớn đến như vậy, đó là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Chúng ta học Phật phải học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bảo chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm, giảng sanh tịnh độ, các vị đồng tu nhất định phải biết. trên kinh thường nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Phật ở trên kinh lại nói cái thế giới đó là các bậc thượng thiện cùng đến ở một nơi. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, nếu như tâm hạnh của chúng ta bất thiện, không thì giảng sanh. Vì sao vậy? Người ta, người thiện đều tụ hội một chỗ, vì người bất thiện thì không thể. Cho nên niệm Phật nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện, tích công bồi đức. Bạn bình thường có loại hành trì này, bằng niệm Phật cầu sanh thì khẳng định được sanh tịnh độ. Vậy thì đó là nói đến cá nhân. Nói đến hoàn cảnh chung quanh chúng ta, hiện tại xã hội này chúng ta đó là cộng nghiệp, chúng ta cũng phải giúp đỡ mọi người. Chúng ta biết được đồng loại của xã hội cái thế giới này thiên tai nhân họa nguy cơ trùng trùng, do nguyên nhân gì tạo thành vậy? Trên kinh Phật nói rất hay, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là khởi tâm động niệm. Nếu như chúng sanh, những chúng sanh ở trên địa cầu này, thiện niệm nhiều, ác niệm ít, hoàn cảnh cư trụ của chúng ta liền tốt. Chân thật là mưa hòa gió thuận, tất cả tai nạn đều không khởi. Nếu như người cư ngụ trên địa cầu này, đại đa số tâm hạnh đều bất thiện, thì tai nạn liền đến. Hiện tại có rất nhiều nơi, chính phủ, khu vực và nhân dân đều biết bảo hộ hoàn cảnh quan trọng. Cái danh từ hoàn bảo này ở vào nửa thế kỷ trước chúng ta chưa hề nói qua. Do đây có thể biết tính nghiêm trọng của việc phá hoại hoàn cảnh, vậy mới kêu gọi hoàn bảo. Hoàn bảo có hiệu quả hay không? Người học Phật chúng ta hiểu được, không có khả năng có hiệu quả. Vì sao vậy? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu bạn không từ lòng người làm một việc chuyển biến, thì làm thế nào mà bảo hộ hoàn cảnh? Đều không cách gì bảo hộ được tốt. Bảo hộ hoàn cảnh phải dùng thiện tâm mới được. Thiện tâm, thiện hạnh, đó là căn bản của hoàn bảo. Hiện tại người thế gian làm việc hoàn bảo là trị ngọn không trị gốc, cho nên họ không có cách gì triệt để cải thiện được hoàn cảnh. Triệt để cải thiện hoàn cảnh nhất định phải bắt đầu ngay nơi lòng người. Vậy chúng ta xem ngày nay, xã hội này ngày nay, người với người không tín nhiệm nhau, việc này rất đáng lo. Đó là cội gốc của tai nạn. Chúng ta phải làm sao đây? Người khác không tin tưởng ta, ta tin tưởng họ. Phải làm từ chính chúng ta. Chúng ta không nên yêu cầu người khác tín nhiệm ta, phải yêu cầu chính ta tín nhiệm người khác. Tất cả làm từ nơi bản thân mình. Không nên yêu cầu người khác tốt với mình như thế nào đó, phải yêu cầu chính mình đối tốt với người khác. Tất cả đều phải làm từ chính mình. Vậy thì đúng. Giáo huấn của Phật trong kinh điển, ngày trước tôi giảng kinh cũng đã nói qua rất nhiều, là dạy một mình tôi, không phải dạy người khác. Học tập như vậy, chúng ta mới có thể chân thật đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật pháp. không nên xem Phật kinh rồi chỉ chuyên bơi móc lỗi lầm của người khác. Vậy thì sai rồi. Khi đọc kinh Phật rồi, người khác đều không có lỗi, tìm lỗi lầm của chính mình. Vì sao người khác không có lỗi chứ? Người khác đều là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem. Người khác làm ác, không phải họ làm ác, là đến nhắc nhở chúng ta, ta có hành vi ác hay không, có ý niệm ác hay không. Có thì lập tức thay đổi, không có thì khích lệ chính mình, không nên có loại tâm hạnh này. Chúng ta như vậy, tâm trạng như vậy để học Phật, khẳng định có thành tựu, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Sợ nhất chính là không biết được lỗi lầm của chính mình, ngày ngày xem lỗi lầm của người khác, vậy thì rất đáng lo. Quả báo này là ở ba đường, rất đáng sợ. Hy vọng đồng tu, chúng ta thường hay đọc kinh, trên kệ khai kinh nói rất hay, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói ở trong đàn kinh, nếu là người tu hành không thấy lỗi thế gian, người không thấy lỗi thế gian, con người này tâm địa thanh tịnh. Trên đề tựa kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh đương nhiên liền bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng, trí tuệ liền hiện tiền, giác đại trí tuệ, không sanh phiền não. Thường sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Vậy đời này chúng ta mới được độ. Các tôn giáo khác nói bạn được cứu rồi. Phật giáo chúng ta gọi là được độ, họ gọi là được cứu. Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Chúng ta từ nơi phía ác, cứu ta đến nơi phía thiện. Việc này trong Phật Pháp gọi là đưa qua bờ kia. Bắt tay vào từ nơi nhân. Trên quả báo là không cách gì thay đổi, từ nơi nhân mà bắt tay vào. Nhân thiện nhất định cảm quả thiện. Xem thấy người khác tạo ra ác nghiệp, quyết định không nên để ở trong lòng, không liên quan với ta. Nếu đem ác nghiệp của người khác để vào trong lòng của mình, tâm của chúng ta liền bị hư, tâm liền ác. Bạn nói xem có khổ hay không? Nhất định không để ở trong lòng. Thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh của người khác, chúng ta thường hay ghi nhớ, khiến cho tâm của chính mình tràn đầy thiện niệm, tràn đầy thiện ý. Vậy thì tốt. Bên Singapore đây có một cư sĩ tên Hứa Triết. Các vị mọi người đều biết, năm nay 102 tuổi, cả đời làm người của bà chính là nguyên tắc này. Bà xem thấy ác tâm ác hạnh của bất cứ người nào, không để ở trong lòng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, làm sao bà không để ở trong lòng được chứ? Bà nhìn thấy thì làm cách nào không để ở trong lòng được? Bà nêu ra một thí dụ. Bà nói, mỗi ngày tôi đi ở trên đường. Các vị mỗi ngày đi trên đường, các vị xem thấy trên đường có rất nhiều kẻ qua người lại. Những người đó nói chuyện bạn cũng đều nghe thấy. Thử hỏi bạn có nhớ được người nào? Một người cũng không ghi nhớ. Đó là nguyên nhân gì? Không để ở trong lòng. Bà nói phải làm cách làm như vậy. Xem thấy người khác làm ác cũng giống như xem thấy những người trên đường kia vậy, không để ở trong lòng. Xem thấy người khác hành thiện, không nhớ ở trong lòng, phải học tập với họ. Bà Hứa Triết cả đời tu cái pháp môn này, tâm địa thanh tịnh từ bi, cho nên bà sống lâu, khỏe mạnh sống lâu. Người sống hơn 100 tuổi chúng ta cũng thấy qua, họ thật đã già yếu, cần phải có người chăm sóc. Hứa Triết không những không cần người chăm sóc cho bà còn chăm sóc người khác. thị năng của bà đại khái chỉ như người 30-40 tuổi vậy. Sư Ngộ Hoàng ở đây chúng ta gặp mặt bà mấy lần, Sư Ngộ Hoàng xem thấy lắc đầu cảm thán, hết lời khen ngợi. Đích thực là như vậy, như cái bàn cao thế này, bà nhảy xuống không hề gì. Vì sao bà có được quả báo tốt đến như vậy? Tâm thiện làm thiện, cả đời chăm sóc người khổ, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người rất khổ. Đời sống chính mình rất đơn giản, một ngày ăn một bữa, hoàn toàn ăn rau xanh. Bà không ăn dầu, muối, nước tương, bà đều không ăn, bà chỉ ăn rau xanh. Một ngày ăn một bữa, mỗi ngày từ sớm đến tối đều lo chăm sóc người khác, giúp đỡ người khác. Những người già mà bà giúp đỡ đều là nhỏ hơn với bà. Người già chỉ 70-80 đều nhỏ hơn so với bà. Cho nên nói là tâm địa thiện lương, lời nói thiện, việc làm thiện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, Phật liền dạy cho chúng ta khéo giữ ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không phạm luật nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Có thể làm đến được ba điều này, phước báo nhân thiên liền hiện tiền. Phía sau đã giảng cho chúng ta nghe hai câu: nếu bạn làm đến được thì bạn chính là Bồ Tát. Tiếp theo hai câu phía sau: quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Hai câu tám chữ này chính là một bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Quán pháp như hóa, tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh. Bạn thật hiểu được cái đạo lý này, biết rõ chân tướng sự thật, tâm của bạn thanh tịnh, sẽ không để bất cứ thứ gì ở trong lòng. Vì sao vậy? Vì mộng huyễn bào ảnh, chân thật là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tâm của bạn điềm tĩnh. Cho nên tam muội thường tịch, tâm của bạn an trụ ở trong cảnh giới tịch tịnh, đó là cảnh giới của Phật. Đó mới là chân tâm. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng nỗ lực học tập, không nên xen tạp nhiều. Cả đời một hai bộ kinh thì thọ dụng vô tận, làm nhiều rồi làm tạp, không có ích gì, loạn tạp thôi. Thế nên mọi người, rất nhiều đồng tu đều là y theo Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ rất tốt, nhất là bản hội tập này. Tuy nhiên hiện tại có rất nhiều người phản đối bản hội tập này. Các vị đồng tu nhất định phải biết, không phải họ phản đối bản hội tập, mà họ phản đối Tịnh Không Pháp Sư. Đúng vậy, tôi đề xướng bản hội tập, họ phản đối bản hội tập. Nếu tôi đề xướng những bản khác, họ cũng phản đối. Bất kỳ tôi làm gì họ cũng đều phản đối. Họ phản đối người chứ không phản đối những cái khác. Cho nên phải hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này. Cho nên trước đây tôi nghe nói ở Đài Loan trước đây có một tờ báo chỉ đích danh để phê phán. Pháp Sư Ngộ Đạo chuyển cho tôi bài báo này, họ còn liên hợp mấy người để phản bác. Tôi điện thoại bảo họ không cần, không cần thiết. Họ chửi mặt họ, chửi chán rồi thì sẽ hết chửi thôi. Họ giết thì mặc họ, họ giết mệt rồi thì họ sẽ không giết nữa. Dứt khoát không được phản ứng. Làm vậy là đúng. Chúng ta sẽ không bị họ làm dao động, Tâm của chúng ta là tâm thanh tịnh. Tâm của họ là tâm động, phù động, tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng ta biết tương lai mình có chỗ về tốt. Họ không hiểu, họ làm những việc này, đó là đi vào tam đồ vậy. Việc gì phải hơn thua với họ? Vậy ở trường hợp này cũng như vậy, cũng có đăng hai lần trên tạp chí, nhưng chính phủ nơi đây rất hiền minh. Chính phủ phát hiện rồi, sau khi phát hiện thì viết thư thông báo cho họ. Điều chú trọng nhất của Singapore là đoàn kết tôn giáo và hòa hợp chủng tộc. Họ nói, có phải các bạn muốn đến phá hoại không? Tâm cảnh giác của họ được nâng cao, không dám đăng nữa, không nói nữa. Cho nên chúng ta ở trong môi trường lớn này, nên dùng tâm thương yêu, nên dùng tâm chân thành, liên hợp những tôn giáo khác nhau, hòa hợp tất cả các chủng tộc khác nhau. Chúng ta phải hiểu họ, phải giúp đỡ họ. Chỉ cần các tôn giáo cảm thông lẫn nhau, có thể hợp tác, các chủng tộc có thể cùng nhau chung sống, thì xã hội sẽ bình yên, thế giới sẽ hòa bình. Công việc này phải làm như thế nào? Nhất định phải qua lại thường xuyên. Sở dĩ làm không tốt mối quan hệ giữa người với người là nguyên nhân do đâu vậy? Là không thông, hai bên không qua lại. Càng nghe thêm một số người hữu ý ở đó xúi dục, thế chẳng phải càng thêm phiền phức hay sao? Người đặt điều gây chuyện, xúi dục thị phi rất nhiều. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, giao ngôn chỉ ư trí giả. Một người có trí tuệ sẽ không dao động. Người có trí tuệ, họ nghe lời đàm tiếu, họ sẽ không động. Nếu việc nghiêm trọng thì họ đi điều tra, điều tra rõ ràng chân tướng sự thật. Sự việc này không có. Trước đây chúng tôi ở Đài Loan, bạn thấy tôi và viện trưởng Hàn chung sống 30 năm. Thời gian dài như vậy, người bịa đặt sinh sự rất nhiều. Trưởng viện thông minh, khi trưởng viện nghe được lời thị phi, bà đi điều tra, bà không tin ngay. Làm gì là sáng suốt. Cho nên sau này người bịa đặt sinh sự trước mặt bà rất ít. Vì sao vậy? Vì biết bà sẽ điều tra đến tận gốc rễ, không phải bà tin một cách tùy tiện. Sau khi bà nghe xong thì âm thầm đi điều tra, tra đến tận cùng là giả. Sau đó thử nghĩ lại, ý đồ của bạn là gì? Là rõ ràng, là minh bạch thôi. Nghe tin đồn nhảm, không điều tra chân tướng sự thật thì sẽ luôn bị thua lớn thôi. Đó là bị lừa to rồi. Những người này là gì? Những người này là người ngu, không phải là người thông minh. Người thông minh không làm như vậy. Cho nên chúng ta quyết không dễ dàng tin theo lời đồn nhảm. Bản hội tập này là do chính tay thầy Lý trao cho tôi. Tôi có sứ mệnh, tôi có trách nhiệm phải hoằng dương trên toàn thế giới. Thầy ủy thác cho tôi. Nếu tôi tin nghe theo những lời đồn nhảm, bị những áp lực này của họ không dám giảng bộ kinh này nữa, thì làm sao tôi xứng với thầy được? Cho nên tôi đã nói rồi, người thiên hạ đều phản đối, chỉ mình tôi vẫn hoằng dương. Chúng ta tôn sư trọng đạo, chúng tôi rất tin tưởng nơi thầy. Thầy có trí tuệ, thì có tu hành, thì cả đời giảng kinh thuyết pháp, tuyển chọn sách cho chúng ta, thì sao có thể có sai lầm được? Đến một chút tính tâm này chúng ta cũng không có. Tôi theo thầy 10 năm vậy cũng không uổng công. Nói thế nào cũng không thể nói hết. Cho nên chúng ta dứt khoát không tranh với người, tính tâm kiên định, được lợi ích rất lớn từ trong bộ kinh này. Những năm gần đây thọ trì bộ kinh này, tướng tốt niệm Phật giảng sanh, chính mắt tôi trông thấy có đến mười mấy hai mươi người. Vị gần đây nhất là cư sĩ Trần Quang Biệt, trưởng đạo tràng cư sĩ Lâm ở Singapore chúng ta giảng sanh. Tự mình biết trước, giờ đi cách đó ba tháng. Khi ông bị bệnh thì nghe băng ghi hình kinh Vô Lượng Thọ của tôi giảng. Tôi nghe nói ông nghe từ đầu đến cuối bốn lần, vậy mới phát tâm niệm Phật. Tướng tốt rất nhiều. Ở trong Phật Pháp, điều này gọi là chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta càng không tin thì hết cách rồi. Đó chính là căn tánh nhất xiển đề mà trong kinh đã nói. Cho nên chư vị đồng tu dứt khoát phải ghi nhớ, bất kể người ta dùng tâm ác, lời ác, hành vi hiểm ác như thế nào đi nữa, đối với chúng ta hoàn toàn dùng thiện tâm đáp lại, lý thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh đáp lại. Hy vọng tự mình trong đời này làm được một người thuần thiện thật sự. Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là nhân duyên hy hữu từ vô lượng kiếp đến nay, không dễ gì gặp được. Đời này gặp được, dứt khoát không nên để uổng qua. Ta có năng lực, ta sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người. Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng tập khí sâu nặng, rất dễ bị môi trường bên ngoài ảnh hưởng. Đây là sự thật. Cho nên cổ nhân tu hành nhất định phải chọn một môi trường thanh tịnh. Trong kinh Phật gọi là A Lan Nhã. Ý nghĩa của A Lan Nhã chính là môi trường thanh tịnh. Môi trường bên ngoài quý nhiễu rất ít. Chúng ta cũng thật sự được Phật Bồ Tát phù hộ. Hai vợ chồng cư sĩ Lý Kim Hữu, đó là hóa thân của Bồ Tát, có thể cung cấp cho chúng ta ngôi đạo tràng này. Bản thân chúng ta ở đó xây một ngôi niệm Phật đường. Ta xây niệm Phật đường này để báo ân niệm Phật đường. Có nghĩa là gì vậy? Trước đây chúng tôi đã sống ở Đài Loan nửa thế kỷ, không phải thời gian ngắn. Đồng tu Đài Loan hộ trì đối với chúng ta, giúp đỡ quá nhiều. Tôi xây niệm Phật đường này là báo ân đối với hộ pháp của đồng tu ngày trước ở Đài Loan. Cho nên cái niệm Phật đường này xây xong, bên trong này chúng ta không mua cũng không thuê, làm như một nơi tiếp đãi vậy. Các vị có kỳ nghỉ, hoan nghênh các vị lên trên núi nghỉ, lên trên núi để niệm Phật. Nếu như các vị cảm thấy nơi đó không tệ, tương lai muốn di dân, thường trụ ở bên đó, họ có một biện pháp có một biện pháp ngân phát lộc. Dường như tôi xem thấy có rất nhiều đồng tu đều đã có cầm trên tay. Họ hạn định là 50 tuổi trở lên về hưu di dân, không làm việc. Tôi cũng là hoan nghênh mọi người, tốt nhất là tập thể, không phải từng người từng người. Khi từng người từng người đương nhiên là cũng tốt. Thế nhưng bạn bình thường những việc dụng dặt rất nhiều. Thật là chúng ta phải thân tâm thế giới, tất cả buông bỏ, một lòng hướng Phật. Có như vậy tu hành một năm sẽ vượt qua hơn bình thường tu 10 năm. Bạn ở trên núi tu 3 năm mà nói thì cũng bằng bình thường dụng công 30 năm, cũng không bằng. Chân thật buông bỏ. Thế nên ở trên núi như kiến trúc như thế này, 54 phòng, dùng 54 phòng này làm nơi tiếp đãi. Một phòng ở được 2 người thì là 100 người. Ngoài ra còn 2 phòng để pháp sư ở. Chúng ta sẽ có pháp sư thường hay ở lại bên đó. Pháp sư bên đây chúng ta luân phiên nhau đi. Ở trên núi dẫn dắt đại chúng niệm Phật, nghe kinh thì sao? Thì chúng ta mở băng đĩa. Sau khi nghe xong, pháp sư hướng dẫn mọi người giải đáp vấn đề. Chúng ta nghiên cứu thảo luận. Phương pháp này thì tốt, rất là lý tưởng. Vậy thì ở trên núi cũng giống như ở khách sạn vậy, chỉ mang quần áo tùy thân giặt đổi, những thứ khác đều bỏ hết, đều không cần. Sinh không mang đến, chết không mang đi, càng đơn giản càng tốt. Dùng phương thức của khách sạn, chúng ta cũng mời người phục vụ. Phòng ốc của bạn mỗi ngày có người phục vụ đến dọn dẹp, mỗi một tháng trả một ít phí phục vụ thì tốt rồi. Phí dụng đời sống ở bên đó rất thấp, cho nên dùng tiền rất ít. Bạn sẽ trải qua đời sống rất an định, có thể ở thường trụ bên đó, ở bên đó cố gắng tu tập. Nếu như có 50 người thì hợp lại xây một lầu. Đất trên núi của ông ấy rất nhiều, có thể chọn một nơi để xây một lầu. 50 người xây một lầu, tương lai báo ân đường này chúng ta sẽ đặt cho nó tên là số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba, vậy rất tốt. Bởi vì kế hoạch của ông quá lý tưởng. Singapore nơi đây tất đất tất vàng. Các vị xem thấy cái tòa lầu lớn nơi đây chúng ta, cái lầu lớn này trên thực tế chỉ là 7 tầng, tầng phía dưới không có người ở. Diện tích của đất nơi đây gọi là 6.000 mét vuông anh, 36 mét vuông. 36 mét vuông là một bình. Vậy đây bao nhiêu bình? Hơn 100 bình, không đến 200 bình. 100 bình là 3.600 mét. Đây chỉ có 6.000 mét, hơn 100 bình, không đến 200. Phòng ốc nơi đây chúng ta ngay đến mua đất giá đến 1 tỷ. Tiền của Singapore là 1 tỷ. Quá đắt. Tốt rồi, vì thời gian của hôm nay tôi thấy cũng sắp hết. Tôi cũng không có gì tốt để cúng dường mọi người. Rất là cảm ơn mọi người đã đến bên đây thăm tôi. Tôi đem cơ duyên này giới thiệu với các vị. Thì phải xem các vị có cái duyên phận này không. Thường hay đến cổ tấn bên đó niệm Phật thì tốt. Hiện tại chúng ta hy vọng ông ấy, việc đầu tiên báo ân niệm Phật được, có thể ở trong tháng 10 hoàn công. Đó là Lý cư sĩ. Tốc độ của ông rất nhanh, tốc độ xây xong của ông rất nhanh. Tôi tin tưởng đại khái khoảng tháng 10 có thể hoàn công. Năm nay vào khoảng cuối năm thì nơi đó có thể sử dụng rồi. Tốt rồi, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cận Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ mail Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức nghệ trang đi cõi chư Phật, trên đời bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ